Việt Nam vừa lên tiếng kiên quyết phản đối việc Trung Quốc tập trận quân sự quy mô lớn ở phía bắc quần đảo Hoàng Sa, nói rằng các cuộc tập trận như vậy đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tại cuộc họp báo hôm 21 tháng 7, chúng tôi kiên quyết phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vào ngày 15 tháng 7, Cục Hải sự của Trung Quốc thông báo cấm tàu bè ra vào một khu vực rộng hơn 6.000 km2 để phục vụ cho cuộc tập trận diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7. Khu vực này được cho là nằm chồng lấn lên phía bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Phó phát ngôn nhắc lại tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng vào ngày 23 tháng 6 rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Cuộc tập trận này diễn ra vào thời điểm sau khi có sự hiện diện nhóm tàu tác chiến do tàu sân bay Hoa Kỳ USS Ronald Reagan dẫn đầu đi vào Biển Đông và có các hoạt động huấn luyện tại khu vực từ ngày 13 tháng 7. Cùng lúc, tàu USS Ben Hull của Mỹ cũng thách thức các yêu sách hàng hải quá mức trong khu vực và những cản trở đối với quyền đi lại vô hại trên Biển Đông.
Việt Nam tồn kho 21,5 triệu liều vaccine COVID-19 trong lúc nhiều người dân không muốn chích tiếp các mũi tăng cường, khiến lượng vaccine tồn kho này có nguy cơ phải tiêu hủy khi hết hạn sử dụng, nhà chức trách cho biết. Số vaccine còn tồn này chủ yếu là vaccine Pfizer và Moderna của Mỹ. Bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, được tờ Tuổi Trẻ dẫn lời nói tại Hội nghị Tăng cường phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng do Bộ Y tế tổ chức vào chiều ngày 21 tháng 7. Bên cạnh đó, cũng có 2,35 triệu liều Verocell của Trung Quốc vẫn chưa được sử dụng. Số vaccine này sẽ hết hạn vào tháng 10 năm 2023, cũng theo lời bà Hồng. Do hạn sử dụng vaccine COVID-19 ngắn hơn các loại vaccine khác, chỉ từ 6 đến 9 tháng, trong khi cần thời gian giãn cách tối thiểu là vài tháng giữa các mũi tiêm, nên Bộ Y tế gặp khó khăn trong việc triển khai tiêm cho hết số lượng vaccine tồn kho này, vị quan chức này cho biết. Trong khi đó, số lượng người dân đi chích ngừa thấp đã dẫn đến nhiều liều vaccine phải tiêu hủy do một lọ vaccine chứa nhiều liều nhưng tiêm không hết dẫn đến số liều còn lại phải vứt bỏ. Cũng tại cuộc họp này, bà Hồng đã thông báo về tình trạng tiêm ngừa COVID-19 đang diễn ra chậm chạp, trong đó có việc tiêm mũi thứ 3 và mũi thứ 4, tức mũi tăng cường cho người trưởng thành, và mũi thứ nhất và thứ hai cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi không đạt tiến độ. Do đó, để tránh lãng phí vaccine, cơ quan này kêu gọi các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ chích ngừa COVID-19 để sớm hoàn thành trong quý 3 năm nay, tờ Tuổi Trẻ cho biết, và yêu cầu các tỉnh khẩn trương báo cáo nhu cầu vaccine cho 6 tháng cuối năm. Bất chấp việc vận động tuyên truyền quyết liệt của chính quyền để người dân tiếp tục đi chích ngừa, trong đó có chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, vẫn còn tình trạng nhiều người dân thờ ơ với các mũi tiêm tăng cường. Tại cuộc họp, bà Hồng nêu ra các nguyên nhân như dịch bệnh đã ổn định với số ca giảm, số ca nặng và tử vong thấp, nên nhiều người từng mắc COVID-19 chủ quan, không chịu chích tiếp do cho rằng họ đã có miễn dịch tự nhiên. Ngoài ra, người dân cũng lo lắng về tác dụng phụ khi tiêm quá nhiều liều vaccine liên tục, nhất là tin đồn đang lan truyền ở nhiều tỉnh thành phía Nam là vaccine COVID-19 gây suy giảm trí nhớ, mà cơ quan chức năng đã bác bỏ là không có cơ sở. Còn về chích ngừa cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi cũng không được thuận lợi do nhiều bậc phụ huynh lo ngại phản ứng phụ nên không cho con em đi tiêm, khiến tỷ lệ chích ngừa ở nhóm tuổi này thấp hơn so với các nhóm tuổi khác, bà Hồng được VTC News dẫn lời cho biết. Hiện tại mới chỉ có 30,8% trẻ em trong độ tuổi 5 đến 12 đã chích ngừa COVID-19 mũi thứ 2, trong khi tỷ lệ chích mũi 1 là 64,5% theo số liệu của Bộ Y tế. Bà Hồng cho biết đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 253 triệu liều vaccine COVID-19 các loại. Ngoài số lượng Việt Nam đặt mua, nước này còn được viện trợ hàng chục triệu liều vaccine từ các nước như Mỹ, Nhật, Úc, Trung Quốc, Đức, Ý, Pháp, nhờ vào chính sách gọi là ngoại giao vaccine tích cực của Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng sau khi một tòa án ở Long An hôm 21 tháng 7 tuyên án tổng cộng hơn 23 năm tù đối với 6 thành viên ở tỉnh Thất Bồng Lai với cùng cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Các nhà quan sát tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam cho VOA biết rằng ông Lê Tùng Vân và các thành viên của tỉnh Thất Bồng Lai đã bị chính quyền gán ghép cho tội danh mà họ không vi phạm chỉ vì chính quyền muốn triệt tiêu tổ chức này, trong khi giới luật sư bày tỏ sự thất vọng. Hòa thượng Thích Không Tánh đang trú ngụ ở chùa Giác Hoa, Thành phố Hồ Chí Minh nêu nhận định với VOA.
Theo tôi nghĩ rằng là một cái bản án thật hết sức là nó phi lý và nó không có thể khó mà có thể phải nói rằng trên thế giới lại có cái bản án như vậy. Tôi nghĩ rằng tại sao mà nó kêu một bản án một cách nặng nề như vậy là bởi vì tôi nghĩ rằng họ sợ rằng là sẽ họ bởi vì cái nhà nước đó, họ có cái chủ trương là hay răn đe đó, đôi khi trong một cái tình thế nào đó họ sợ rằng nhiều cái nhóm tôn giáo độc lập hay là những cái nhóm mà muốn sinh hoạt riêng á mà không muốn trực thuộc hết dưới cái sự điều hành của nhà nước hay là của đảng hay là nghĩa là dưới cái hệ thống của Phật giáo quốc danh đó, thì chính vì vậy cho nên họ phải bằng cách họ phải triệt hạ để chi để coi như họ vừa răn đe và họ cho những cái nhóm khác để mà thấy vậy mà sẽ không có thể là ngăn chặn này bớt đi. Bởi vì theo tôi là nó là như vậy. Ngoài ra có nhiều hoàn toàn có thể nói rằng bản án này vi phạm cái vấn đề quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng rất là trầm trọng đó.
Tu sĩ Phật giáo Thích Đồng Long tại Thành phố Hồ Chí Minh nêu nhận định.
Bởi vì cái cáo buộc của nhà nước Việt Nam đối với tỉnh Thất Bồng Lai là lợi dụng các cái quyền tự do dân chủ để mà xâm phạm lợi ích của quốc gia. Nhưng mà thử hỏi là tỉnh Thất Bồng Lai từ xưa nay nó chưa có một cái hành động hay là cái việc làm gì mà gọi là chống đối ra mặt đối với chính quyền Việt Nam. Thì đây là một cái tội nó mơ hồ, nó chưa có rõ ràng.
Từ Lâm Đồng, ông Hứa Phi, Chánh trị sự Đạo Cao Đài Chân Truyền nêu nhận định về bản án đối với các thành viên tại tỉnh Thất Bồng Lai, nơi còn có tên gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ.
Người ta muốn triệt tiêu cái tỉnh Thất Bồng Lai thì người ta dựng lên những cái chứng cứ như là ghép là loạn luân, rồi là sinh hoạt từ thiện trái phép. Rồi sau đó cái chỗ đó thì cộng đồng mạng phản đối quá, cho nên người ta chuyển đi qua một cái án khác, tất nhiên là lợi ích, đánh phá lợi ích của nhà nước.
Hôm 21 tháng 7, trong số 6 bị cáo, ông Lê Tùng Vân, 90 tuổi, chịu mức án cao nhất 5 năm tù. Các ông Lê Thanh Hoàng Nguyên, 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, cùng bị phạt 4 năm tù. Ông Lê Thanh Nhị Nguyên, 24 tuổi, bị 3 năm 6 tháng tù, và bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, bị 3 năm tù. 6 người này bị xử theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự 2015, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các chứng cứ được đưa ra tại tòa tập trung vào 5 đoạn video clip đăng ở 2 tài khoản YouTube mang tên Tỉnh Thất Bồng Lai. Thông tấn xã Việt Nam loan tin, các clip và bài viết này có nội dung sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động, xúc phạm đến uy tín của công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thích Nhật Từ. Truyền thông Việt Nam dẫn phát biểu của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa cho rằng các bị cáo đã phạm tội có tổ chức nhưng không có ý thức khai báo, không có thái độ ăn năn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, đồng thời cho rằng các hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Long An không phản hồi yêu cầu bình luận của VOA. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong 5 luật sư bào chữa cho vụ án này, viết trên Facebook hôm 22 tháng 7. Vào 8 giờ tối ngày 21 tháng 7, vụ án xét xử cấp sơ thẩm đối với ông Lê Tùng Vân và các thành viên của Thiền Am đã kết thúc theo cách rất đáng thất vọng. Công lý đôi khi đến từ công chúng, vị luật sư bào chữa cho biết. Với những gì được chứng kiến, thấy tận mắt, nghe tận tai về ông Lê Tùng Vân, các thầy, các cô và các chú tiểu, chúng tôi chắc chắn rằng họ hoàn toàn xứng đáng với sự yêu thương của quý bạn, luật sư Mạnh viết cho độc giả trên Facebook. Tương tự, luật sư bào chữa Trịnh Vĩnh Phúc viết trên trang Facebook về ông Lê Tùng Vân như sau. Ngồi bên cạnh cụ già 90 tuổi đang lúc yếu bệnh mà cố sức tham dự phiên tòa. Nghe cụ thản thốt và đặt ra nhiều câu hỏi tại sao, lòng chúng tôi đau nhói. Phải dằn lòng để kiềm nén xúc động, cảm nhận một cách chua chát về lòng dạ con người, kể cả người khoác áo nhà sư, về thực trạng nền tư pháp, về thân phận con người, về truyền thông bẩn và sự ngộ nhận truyền thông. Giới quan sát cho rằng rõ ràng chính quyền và truyền thông nhà nước đã định hướng dư luận ngay từ đầu trong vụ án này. Hòa Thượng Thích Không Tánh nói,
chuyện mà rồi họ lại tạo ra, họ cho rằng những cái vị này là loạn luân, hay là cớ này cớ kia, hay là nói kết cho đủ chuyện. Đó là cái cách gọi là định hướng, muốn dẫn đường cho dư luận trước cái đã. Cho nên trước khi họ đánh thì họ tạo ra những cái đó, và họ nói ra như vậy để cho quần chúng nhìn thấy và bất mãn. Rồi đến khi, nhưng mà sự thật ra thì người ta đòi hỏi cái bằng cớ thì lúc bây giờ họ cũng không có cái bằng cớ, cho nên cuối cùng họ lại chọn ra là phạm cái điều luật là lợi dụng quyền tự do dân chủ để chống phá rồi này nọ. Cái định họ muốn kết tội cái mặt này, nhưng mà cuối cùng họ lại đưa vô cái tội là cũng gần như là chống đối với nhà nước đó. Coi như thái độ là chống đối lại mình nhỉ. Coi như họ tìm mọi cách để mà kết án cho được vậy thôi. Và cái điều đó nó cũng tạo lên một cái sự gọi là bất mãn trong quần chúng. Và nhiều quần chúng người ta cũng thắc mắc lắm. Tại vì đưa ra tội như thế này rồi cuối cùng kết như tội thế kia. Và nhiều cái vụ án trước giờ đều là những cái án oan sai vô cùng.
Nhà văn Đoàn Bảo Châu chia sẻ trên Facebook, công luận ở Việt Nam là một thứ công luận mù lòa, bày đàn, cảm tính. Ông đưa ra nhận định như vậy và đưa ra dẫn chứng việc báo chí Việt Nam đều giật những dòng tích về tội loạn luân của họ. Nhà văn này cũng khẳng định rằng nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai chưa bao giờ có một phát biểu nào xúc phạm hay đặt điều sai trái với chính quyền. Ông Đoàn Bảo Châu viết trên Facebook, tôi phản đối việc bỏ tù họ, nhất là đối với một người già 90 tuổi, đấy là một hành động vô nhân đạo. Hôm 20 tháng 7, khi được chủ tọa phiên tòa hỏi vì sao không theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các luật sư và truyền thông nhà nước dẫn lời ông Lê Tùng Vân nói rằng không đăng ký Giáo hội Phật giáo vì thấy Giáo hội Phật giáo không xứng đáng. VOA đã liên lạc Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xin ý kiến về phát biểu này, nhưng chưa được phản hồi. Tu sĩ Phật giáo Thích Đồng Long tại thành phố Hồ Chí Minh, một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nêu nhận định về phát biểu của ông Lê Tùng Vân.
Và tôi nghĩ rằng không riêng gì cá nhân tôi mà cũng rất nhiều các cái tổ chức độc lập khác mà không có tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và họ cũng rất là đồng tình ủng hộ, vì đây là sự thật, chính là cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng ta thường gọi là Giáo hội quốc danh, không có xứng đáng để cho những cái người mà hiểu biết về cái nội tình của cái tổ chức đấy tham gia, thì đây là một cái điều hoàn toàn đúng và đáng được khen ngợi. Nói rằng đây là cái nước có tự do tôn giáo, nhưng thật sự nội tình bên trong thì hoàn toàn bị kiềm tỏa, bị ngăn cản, ngay cả trong cái những cái tổ chức quốc danh mà đăng ký với nhà nước còn bị ngăn cản, bị giới hạn, huống chi là các cái tổ chức độc lập khác, giống như là một số vị cá nhân ở tỉnh Thất Bồng Lai, thì đây là cái vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam hầu như nó còn rất là kém, nếu không muốn nói là không có.
Giới quan sát cho rằng từ vụ án tỉnh Thất Bồng Lai cho thấy xu hướng hình sự hóa của chính quyền trong việc thực thi các quyền con người tại Việt Nam, trong đó có quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng.
Ba nước châu Âu là Đức, Ba Lan và Malta vừa gửi cảnh báo cho Việt Nam về các sản phẩm mì ăn liền của nước này có chứa hóa chất vượt quy định của EU, và thông báo thu hồi các lô hàng mì ăn liền và bánh phở đã nhập khẩu, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Cụ thể, Đức cảnh báo mì ăn liền hương vị gà, mì ăn liền hương vị cà ri của Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu, tức Asia Foods. Ba Lan cảnh báo mì ăn liền vị gà của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam, Vifon, và Malta cảnh báo sản phẩm bánh phở hiệu Nguyễn Gia. Những cảnh báo này đã được ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp Quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực vật, tức SBS, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nói với báo Tuổi Trẻ. Theo đó, Đức chỉ ra chất ethylene oxide, vốn là hóa chất cấm, có hàm lượng vượt mức cho phép của Liên minh châu Âu. Còn Malta cho rằng sản phẩm bánh phở khô của Nguyễn Gia được làm từ gạo biến đổi gen trái phép, cũng theo tờ báo này. Ba Lan đã thu hồi sản phẩm, còn Malta đã trả lại lô hàng. Việc doanh nghiệp Việt Nam vi phạm quy định an toàn thực phẩm của EU sẽ gây khó khăn cho nỗ lực giảm tần suất kiểm tra mì ăn liền của Việt Nam vào EU của văn phòng SBS Việt Nam và các cơ quan chuyên môn, ông Nam được dẫn lời nói. Ông cho biết văn phòng SBS Việt Nam đã thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về mì ăn liền là Vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Công Thương về việc này, đề nghị cơ quan này kiểm tra và yêu cầu các nhà sản xuất rà soát lại các khâu để xác định nguyên nhân và có biện pháp khắc phục, cũng theo Tuổi Trẻ. Trước đó, vào ngày 13 tháng 6, Liên minh châu Âu đã thông báo tiếp tục duy trì yêu cầu bổ sung giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và giữ tần suất kiểm tra 20% đối với các sản phẩm mì ăn liền có nguồn gốc từ Việt Nam. Ngoài thị trường châu Âu, các sản phẩm mì, bún, bánh, phở của Việt Nam cũng đã có mặt trên thị trường Mỹ, trong đó có sản phẩm của Vifong và Nguyễn Gia. Hồi năm 2021, một sản phẩm mì ăn liền rất được ưa chuộng ở Việt Nam là mì tôm chua cay, nhãn hiệu Hảo Hảo của hãng Ace Cook, cũng đã bị EU cảnh báo có hàm lượng ethylene oxide quá cao đến mức phải thu hồi và tiêu hủy.